Nhưng mà xin báo cáo đại chúng là đó là một cái biểu hiện của tuổi già đó nha. Nó cái nghị lực làm việc nó giảm sút, nó tắc trách. Cho nên là lẽ ra là phải coi lịch, nói cho chính xác. Nhưng mà vì không coi lịch cho nên nhớ trình là 4 lần 7 là nó tới đó khoảng 11, 12. Thế là không đúng. Tuy nhiên là tôi có cái điều là tôi có nghi ngờ rằng là tôi có thể nói nó là sao. Cho nên tôi có dặn đại chúng là nghỉ 4 ngày, 4 lần chủ nhật rồi mới là đi học trở lại, đi sinh hoạt trở lại. Thì câu đó là tôi có nghe lại, còn mang tôi có nói câu đó đàng hoàng. Cuối cùng tôi dặn tôi có nhắc lại là nghỉ 4 lần chủ nhật. Ấy thế mà có số Phật tử quá nhiệt tình, quá tinh tấn. Thành ra rồi chỉ nhớ cái câu mà tôi nói là 11, 12 gì đó, mà không nhớ cái câu là tôi nói là nghỉ 4 lần chủ nhật. Cho nên là cái bữa chủ nhật trước thì có một số nghe nó cũng khá bận đông á, cũng là xe cộ đồ tới rồi không có, cũng hơi buồn buồn. Rồi có mấy thằng tử coi như là chứ nào nói thì sao, thì kỳ trước là không có đó nè. Thế thì là cái đường này á, thì một phần là tôi cũng có lỗi đáng trách, mà một phần thì là các vị cũng có cái trách nhiệm con đáng trách ở trong đó, chứ không phải là trọn vẹn về phần câu không. Xin nói cho rõ như thế. Là vì cái câu mà nghĩ 4 lần chủ nhật đó tôi nói tới 2 lần mà các vị không có để ý. Các vị chỉ là để ý cho cái câu là ông 11, 12 gì đó. Thì 11, 12 là cũng trúng, cái ngày 12 cũng trúng ngày chủ nhật đấy. Nhưng mà ngày đó là chỉ mới có 3 lần nghỉ. Và tôi xin phân minh là đại chúng mà rằng là cái lỗi thì có hết, hai bên đều có lỗi chứ không phải mình tôi. Nhưng mà dù sao đi nữa là cái đó phải nói rằng là nó là cái biểu hiện của tuổi lớn, của người tuổi lớn tuổi già. Cái năng suất làm việc nó không còn cái sức phấn đấu mà nó cái nhìn lên nó không còn như hồi tuổi trẻ, cho nên nó có cái phần tắc tắc. Chứ tôi thì tôi làm việc thì nó đúng ra, nghe là phải nói là nó chủ náo như vậy, nó đó là cái chốt trong cái tắc tắc vậy, mà nói là biểu hiện của tuổi lớn. Báo cáo đại chúng là vì vậy mà năm nay mà cần tổ quốc của mình thành lại trong cái ngày quốc tế của người lớn tuổi này. Lại mặt trận có đến biếu sữa đường bánh ngọt rồi tôi, thì tôi thấy quả là đúng rồi, tôi lớn rồi. Thì người lớn tuổi là chính vì cái phần quà của người lớn tuổi, cho nên là tôi nói có sai một vài ngày gì khác vậy, đừng có buồn là vì lớn tuổi rồi mà. Lớn tuổi có quyền lãnh đó chứ. Thành ra là năm nay về mặt trận cũng như là chính quyền địa phương có tổ chức cái hưởng ứng cái ngày mà của Liên Hiệp Quốc mà quan tâm về cái ngày 1/10 là cái ngày của người lớn tuổi. Tôi thấy cái phong tục, cái tập quán đó mà nếu mình phát huy ra cho nó đẹp dữ lắm. Nhưng mà bữa hổm tôi có nói rằng là lẽ ra thì tôi rất cảm ơn cái mạnh thần của Quỹ ban mặt trận tổ quốc, các anh các chị đến thăm viếng hỏi thăm sức khỏe và tặng quà. Nhưng mà ý tôi muốn là cái quà này phải để cho những cái vị mà lớn tuổi, nhưng mà lớn tuổi cổ lai hưu trở lên. Cổ lai hưu là cái mức mà thích hợp đó, 70. Còn như tôi thì cũng chưa được cái từ hưởng được cái chữ cổ lai hưu đó. Thành ra lẽ ra thì để tôi nhường cho những vị từ cổ lai hưu. Nhưng mà các anh các chị trong mặt trận này nói rằng là cũng sắp sửa sắp xỉ cổ lai hưu, cho nên cũng có quyền hưởng rồi. Cho nên là đại chúng nên nhớ rằng là ở mỗi cái bài công phu qua trong chùa, mỗi đêm mỗi ngày mà buổi chiều mà đánh trống công phu, thì có cái bài thị nhật dĩ quá mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy nguyên tư hữu hà lạc, đại chúng đương cầm tinh tấn như cứu bầu nhiên, đảm niệm vô thường thận vật thống vật. Có nghĩa là mỗi một ngày nó qua cơ qua đi đó, thì cái mạng sống của con người nó cũng rút ngắn lại, cũng như những con cá mà ở trong cái ao, mỗi một ngày mà nắng hạn thì cái nước nó rút lần lần, thì cái mạng sống của những con cá trong ao nó cũng ngắn lại. Vì vậy mà không có làm sao mà vui được. Con cá ở trong ao mà nước rút lần thì con sống con cá không vui được. Mỗi ngày qua đi cái tuổi mạng sống của người nó ngắn lần thì cũng không làm sao mà vui được. Cho nên là đại chúng, cái lời khuyên ở trong bài văn nên siêng năng tinh tấn, phải nghĩ tới sự vô thường, mà đừng có sống buông trôi theo một cái nếp sống buông lung. Cái nếp sống buông lung là ví dụ như là tuổi trẻ thì thường hay đi chơi nhà hàng, quán rượu, ca nhạc, đua xe, ví dụ vậy. Đó là cái nếp sống buông lung của tuổi trẻ. Còn nếp sống buông lung của người già thì của người lớn tuổi đó thì rỗi rảnh rồi mà lại không có tiền của, không có thiếu, thì đi đánh bài tứ sắc, rồi đi để là các vị lớn tuổi là giải trí trong những cái phòng bài tứ sắc đó, nên cho nó hết ngày giờ chứ không biết đi đâu. Thành ra cái sống vậy là buông lung, không có lo, không nghĩ tới gì cái sự chết của mình. Mà những người lớn tuổi cần phải nhớ nghĩ đến cái sự chết. Cái tuổi trẻ thì là theo thông thường thì cái sự chết còn lâu hơn, nói theo cái luật lệ thông thường, dầu là vô thường thì ai cũng là vô thường. sẽ cũng phải ở trong quy luật vô thường, già cũng ở trong quy luật vô thường. Nhưng mà cái vô thường của người già thì nó theo quy luật cái thì nó là gần kề hơn, nó còn ngắn ngủi hơn. Vì vậy mà cái người lớn tuổi mình luôn luôn mình nghĩ đến sự vô thường, phải tinh tấn tu tâm dưỡng tánh cho nó có một cái trí tuệ tâm hồn của nó thanh tịnh an vui, để mà mình gieo trồng cái hột giống lành cho cái kiếp sau, cho cái đời sắp tới. Mà nếu mà sống buông lung thì là cái bằng sống xuông chết uổng, thì nó lốp ví đi một cuộc đời mà có chừng cái ngày mình chết là không có cái vốn liếng gì để đem theo. Thành ra cái bài của Phu Chiều mà các vị mà ở nhà mà nghe chùa mà đứng sống cắt tung cắt tung 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 tung, thì trong cái đánh trống đó tán trống nó là có cái bài đó nhắc nhở gì thế. Thành ra là cái cỡ tuổi mà 60 trên 60 cỡ như tôi về đó, thì đem nhận cái quà mà quan tâm của mặt trận tổ quốc trong cái ngày mà của người lớn tuổi quốc tế, thì nó càng nhắc nhở mình phải nhớ kỹ về cái điều đó. Lớn tuổi rồi, cái điều mà tôi nói mà không rành với đại chúng đó, nó là biểu hiện của sự lớn tuổi, nghị lực nó giảm rồi. Thay vì là phải là cẩn thận hơn, nói cho chính xác hơn, nhưng mà vì giải đãi cho nên không đi tranh lệch, mà tính nhẩm rồi thống chừng mà nói, cho nên nó có sự sai lầm như thế. Thế thì hôm nay nó bắt đầu học lại. Cái bữa rồi cái tuần trước thì cái chủ đề mà ta đã nghiên cứu đó là luân hồi sinh tử không phải là hiện tượng quả rỡ tai bay. Có nghĩa là nếu mà chúng ta mà là cái kiếp con người mà luân hồi sinh tử ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh người trời Atula khơi dần trong cái xó nẻo đó, nó có cái nguyên nhân rõ ràng của nó, chứ không phải là hiện tượng quả rỡ tai bay đâu. Mà căn cứ hoàn toàn là căn cứ trên cái đạo lý nhân và quả. Hãy cái nhân nào thì nó ra cái quả nấy. Cái nhân mình tu hành, mình tạo nghiệp thiện, đó là cái nhân của quả trời. Ví dụ như là mình thực hành thập thiện nghiệp đạo là cái nhân của quả trời. Không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời hung ác, không tham, không sân, không si. Đó là cái nhân mà của cái người hưởng được cái phước báo của cõi trời. Thành ra khi mà được cái phước báo của cõi trời không phải là vô cớ, do tôi thực hiện mà ra. Ngược lại, cái người mà phải chịu cái quả khổ ở địa ngục cũng không phải là hiện tượng hòa nở tai mai, mà là do giết người, do trộm cướp, do tà dâm, do giọng ngôn, do ý nữ, do lưỡng thiệt, do ác khẩu, do tham sân si mà ra. Thế thì thập ác nghiệp là nhân, mà cái địa ngục là quả khổ, chứ không phải là hiện tượng quả đỡ tai bay. Cho nên tôi xin nhắc lại đại chúng tu hành rồi, học chánh pháp rồi, kỹ rồi thì đừng có sợ. Không có sợ mà cũng hỏi, không cần hỏi ai. Còn như giờ làm người hả? Làm người là thế giới đạo Phật rõ ràng là cái người thọ trì tam quy ngũ giới là nhất định là không có đọa địa ngục nào nghĩ được. Họ thì tâm lý là quý Phật là không còn đọa địa ngục được. Quay về nương tựa với Phật mới đánh giác ngộ, sáng suốt hoàn toàn. Thì mình không không có làm những cái điều sai lầm để mà thành ra cái nguyên nhân mà đọa địa ngục. Vì vậy cho nên cái người mình quy Phật là không đọa địa ngục. Những người quy Pháp quay về nương tựa với chánh Pháp, học chánh Pháp, hành chánh Pháp, rồi sống theo chánh Pháp, là cái tham lam, cái keo kiệt, cái bỏng xẻng, cái độc ác không có. Học chánh Pháp, hành chánh Pháp, rồi sống theo chánh Pháp thì nó không có các cái thứ tham lam, keo kiệt, bỏng xẻng, ích kỷ, hạnh nhân. Thế thì là cái người quy chánh Pháp rồi là nhất Pháp, là không có đọa vào ngạ quỷ. Quy tăng bất đọa bàn sanh. Cái người qua về nhân tựa mà học với tăng, vì ông tăng là cái người mà mai thế trong Phật, cái truyền bá chánh Pháp, truyền bá cái lời dạy của Phật, hành chánh Pháp, sống được chánh Pháp là gì á? Cái nguyên nhân mà ngu si đần độn mà thô bạo ác đức không có. Thế thì là cái nguyên nhân mà đọa vào cái bàn sanh đó, bàn xuất sanh đó không có. Mà nguyên nhân không có tạo thì cái quả xuất sanh không có. Điều đó nó rõ ràng như thế, nó dựa trên cái đạo lý nhân quả. Thế nên là tam đồ nó có cái nguyên nhân của nó, do phải là quả khởi tam lai. Còn như là bồ đề niết bàn không có ai ban tặng được hết. Cái đề tài này đại chúng nên để ý, một đức Phật nào, một đức Phật là nó thành tựu ba cái đức. Một là đức Pháp Thân, hai là đức Bồ Đề tức là Bát Nhã đó, ba là đức Giải Thoát. Để chúng nghĩ là đây là ông Phật đây này nha. Cái chữ Bồ Đề đó tức là chỉ cho cái quả vị Phật là Phật đấy. Phàm mà muốn thành được một vị Phật là phải đầy đủ ba cái đức đó. Hay nói cách khác là ai thành tựu được ba cái đức đó thì mới thành một Phật. Một là cái đức Pháp Thân. Pháp Thân đó là đây. Bây giờ đây là còn phải đại chúng này nhớ nha. Cái chữ Pháp Thân đó, Pháp Thân thì lo giá na. Các vị đi thọ lớp con trai học cái bài cúng dường thanh tịnh Pháp Thân thì lo giá na đó. Chỉ Pháp Thân thì lâu giới na được là biến nhất thiết xứ. Mà cái đức Pháp Thân đó là cái gì? Cái đức Pháp Thân đó mười phương chư Phật đã có, tất cả chúng sanh đều có. Đó tức là cái Phật tánh của mọi người. Cái đó nó vô thủy vô chung, nó không sanh không diệt. Để khi nào mà ta bị những cái phiền não vô minh nó che lấp thì nó làm cho cái Pháp Thân nó coi như bị che phủ, bị vấn đục, không hiện lộ ra, không hiện lộ ra. Còn khi nào mà ta có học tu tập thiền định chỉ quán ngăn dứt vọng tâm thì cái Pháp Thân của ta nó hiển lộ ra. Dù cái lúc nó bị che lấp, Pháp Thân của ta vẫn còn nguyên, không có mất mát gì hết, mặc dù là bị che lấp. Rồi cái lúc mà ta diệt trừ hết phiền não vô minh che lấp thì lúc bây giờ cái Pháp Thân nó hiển lộ ra mà thôi, chứ không phải là nó mới sanh. Cho nên cái từ Pháp Thân là vậy đó. Cũng giống như là hư không. Thế như hư không thể thi dùng tốt bất cứ chi tướng phát nguyên. Hư không, cái thể của hư không, cái tánh hư không không phải là các tướng, nó không phải là cái gì hết. Nhưng mà có cái điều là Như không á, nó chứa tất cả mà nó không sánh trái được một cái gì có thể phát huy được thanh trưởng ở trong hư không. À, phải thi quần tướng mà bất cử chi tướng phát huy. Cái thể hư không không phải là, không phải là cái tướng, không phải là núi hay là sông, là đất liền, là cỏ, là cây, là hoa lá, trời xanh mây nước gì hết. Hư không không phải là tất cả cái đó, nhưng mà tất cả cái đó sinh trên hư không. Hư không cũng có chống trái, cũng chẳng có tự ngữ, cũng chẳng có xua đuổi, cũng chẳng có tiêu diệt. À, cái tính chất hư không là vậy. Thì cái pháp thân của ta cũng vậy. Pháp thân của ta là không phải là tất cả những cái phiền não vô minh. Nó không phải là tham, là sân, là si, là mạng. Nó không phải là phẫn, thận, thú, não, tật, sang, mấy cái gì hết. Nó không phải là vấn đề mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Nó không phải vấn đề tham, sân, si, mạng, nghi. Thể tính của nó là tâm sạch, là thanh tịnh. Nhưng mà có cái điều là khi mà con người của chúng ta mà nó nổi lên tham sân si mạn nghi, nó nổi lên cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy xấu tốt hơn thua lấy bỏ thân thân, thì cái pháp thân của ta nó cũng vẫn không có chống trái. Do chỗ đó cho nên là nếu mà chúng ta không có tu hành á, thì cái phiền não của vô minh nó nổi lên, nó sinh trưởng trong cái pháp thân thanh tịnh kia, nó làm cho cái pháp thân thanh tịnh kia bị mai một, coi như là bị mất đi, bị ẩn mộng đi. Nhưng mà nhớ rằng là coi như mất á, coi như ẩn mộng đi á, nhưng mà không phải nó mất đâu. Tại nó ba đời mười phương chư Phật á, khi mà thành tựu rồi đó, thì các ngài coi như là trở về sống từ thuận, sống đúng như cái chân lý, tức là sống đúng cái pháp thân đó. Thành ra cái đích thứ nhất của một vị Phật là pháp thân. Pháp thân của Phật là pháp thân nó hiển lộ ra, giống như bầu không mà mình diệt hết á, mình đốt hết cây cối cỏ hoa là bụi heo còn trả lại cái bầu không trong suốt. Còn phàm phu chúng ta thì là giống như cái bầu không mà bị các cái thứ nó phát huy trong đó, nó làm cho chật mất đi. Hay là cái thí dụ khác cũng chẳng hạn như là bị cái mắt của mình nó nghè, nó nhậm mà nó bệnh mà nhìn thấy đầy hoa đốt trong hư không, làm cho cái hư không không còn là trống trải nữa mà toàn này là qua đến và đen tối, dòng hào sắc loạn xạ. À, đó là ví cho lúc mà mê đó mà, thì pháp thân nó bị mai một, nó ấm, thì não vô minh nó hiển. Thì đó là cái pháp thân. Cái thứ hai là cái đức bát nhã. Một vị Phật là nó có ba đức nha, cái pháp thân và cái bát nhã. Đức văn nhã tức là trí tuệ, mà từ cái trí tuệ bát nhã nó có là cái sự tỉnh thức, cái sự giác ngộ. Mà sự tỉnh thức giác ngộ thường xuyên liên tục có thể gọi đó là bồ đề. Thành ra ông Phật á thì là khi mà Phật thành tựu cái đạo của ngài gọi là đạo bồ đề. Bồ đề là cái kết quả mà do cái đức bát nhã nó thường xuyên liên tục, không có lúc nào mà nó bị gián đoạn. Nghĩa là lúc nào cũng sử dụng trí tuệ ha. Nhất thiết thân nghiệp từ trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp từ trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp từ trí huệ hành. Thân của Phật, khẩu của Phật và ý của Phật luôn luôn lúc nào khi mà nó biểu hiện ra hành động của thân là luôn luôn là phát xuất từ trí tuệ điều khiển. Khẩu của Đức Phật, miệng của Đức Phật nói ra là nó phát xuất từ cái động cơ trí tuệ mà nói ra lời nói. Ý nghĩ của Phật khi mà nó biểu hiện ra một cái ý nghĩ, nó thể hiện một cái ý nghĩ nào đó để nó biểu hiện ra miệng và thân đó, thì cũng đều là bằng trí tuệ. Mà cái trí tuệ đó mà được thường xuyên liên tục, không có gián đoạn, nó được nó thành tựu cái quả gọi là bồ đề. Thành ra bồ đề là quả, mà cái bát nhã là nhân. Thì đó là cái đức thứ hai, tức là cái đức bát nhã. Mà bát nhã thì nó thành ra cái quả bồ đề.
Đấy. Cho nên đại chúng đấy là nếu mà người đệ tử Phật chúng ta mà không có bồi dưỡng về trí tuệ để nhận thức chân lý á, mà mong cầu được chứng đạo thành Phật quả là không bao giờ có được như vậy đâu. Để ý, cho nên nếu mà đại chúng mà tu tập mà bồi dưỡng được một phần trí tuệ là các vị đã thành thần, thành Phật từng thần rồi đó. Phải bồi dưỡng trí tuệ, phải có trí tuệ thôi. Không có trí tuệ, không có cái điều kiện gì để mình Phật hết. Điều kiện mình Phật là trí tuệ, phải nói rõ như thế. Bởi vì chữ Phật là giác, đạo Phật là đạo giác, Bồ Đề dịch là giác, là giác là tỉnh thức, là giác ngộ. Thành ra cái đức thứ hai là cái đường vị Phật là đức bát nhã. Đại chúng để ý chỗ này, cho nên Bồ Đề Niết Bàn không phải là hiện tượng, là không phải do bất siêu nhân nào ban tặng. Cái thành quả Bồ Đề Niết Bàn không phải là do một bất siêu nhân nào ban tặng, mà còn tự nhiên Bồ Đề là do tu tập bát nhã mà. Tôi nói đó chắc là đại chúng có số người nhớ rồi, trong kinh Kim Cang Bát Nhã, trong cái quyển Bát Nhã giáo án người nhất ấy, kinh Kim Cang Phật mới hẳn à. Kinh này là mẹ sở sinh ra ba đời của Phật là kinh Bát Nhã, nghĩa là người nào mà không có tu tập Bát Nhã là không có cái điều kiện để thành Phật dứt khoát được không. Thế thì bát nhã rất là quan trọng, trí tuệ rất là quan trọng, phải bồi dưỡng cái đó để không đúng chân lý, không hợp chân lý, là tùy thuận với chân lý. Cái đức thứ ba là đức giải thoát. À, phải giải thoát không được. Giải thoát là sao? Là cái người này không hề bị những cái sự tác động của mừng, của giận, của thương, của sợ, của yêu, của ghét, của muốn, tức là thất tình. Không có cái đó mới được. Hỉ nộ ai cụ ái ố dục, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, không có cái đó. Người không có cái đó là người giải thoát. Người xa rời được tham sân si mạng nghi, xa lìa tham kiến tương kiến và kiến kiến thủ giới cấm thủ, xa lìa phẩm hạnh phu não tập san cuốn xiểm hại kia. Cho tới tán loạn bất chính tri, tất cả những cái căn bản phiền não và phiền não chi nạp phải xa lìa hết tất cả cái đó, gọi là người có giải thoát. Như thế thì là cái mức giải thoát cũng là niết bàn. Mức mức giải thoát tức là cái mức niết bàn, một cái mình nào cũng vậy, pháp thân bất giả gì giải thoát. Bát Nhã tức là đức Bồ Đề, mà giải thoát là cái đức Niết Bàn thành tựu. Vì vậy cho nên là Bồ Đề Niết Bàn không phải là do đấng siêu nhân nào, đấng siêu nhiên nào ban tặng. Mọi người mà muốn được có Bồ Đề là phải tự mình diệt trừ vô minh, đoạn trừ phiền não. Mà trừ diệt vô minh, mà trừ diệt phiền não thì gọi là tu đó, tu là vậy đó. Hôm qua tôi nghe, tôi nghe có cụ băng này của Hòa Thượng Thanh Từ nói, mà có Phật tử hỏi Hòa Thượng Thanh Từ thì dạy thiền cũng cao, mà trong cái số Phật tử thì cũng có người cao người thấp, chứ không phải ai cũng cao hết, cho nên là đi đến cũng nhiều để mà nêu ra những câu hỏi đó mà. Nhưng mà có người hỏi nghe tổng điểm lắm, hỏi đó con có rất là tu thiền, có lần thấy được có ánh sáng tốt đẹp và tâm hồn rất là yên, rồi sau đó vậy thôi phiền não vô minh tràn ngập, bây giờ đã nhờ Hòa Thượng làm sao mà dạy cho con làm cho nó hết những cái đó. Thì cái chuyện đó là ông thầy không có làm sao mà làm cho đệ tử hết được hết, không có làm cách nào mà làm cho phiền não vô minh của đệ tử hết được hết.
mà cái người đệ tử mà muốn cho hết phiền não á, thì cái người đệ tử này phải học và tu. À, học và tu. Mà tu đây là cái gì? Là làm sao? Tu nghĩa là phải sửa thôi. Tu nghĩa là phải sửa thôi. Giờ phiền não thì phải sửa cho nó hết phiền não. Mà sửa thì sau đây tôi nói cho ví dụ là phiền não nó tuy ra nó có nguyên nhân chứ. Đại chúng để ý nghe là khi nào mà phiền não là đều có nguyên nhân hết, chứ không có khi nào không có. Ví dụ bây giờ mừng quá thì cái nỗi tức, nghĩa là tim loạn đập rồi đập tim rồi, nghĩa là nó cái người một cái bệnh tim nó mặt mừng quá cũng chết. Thế thì là cái chết mà của cái người mà bị bệnh tim là do mừng quá, là tại vì là phải mừng cho nên nó là mới là nó tác động vào cái bệnh tim nó chết, hoặc là giận quá cũng có thể chết. À, thế thì là bây giờ tu là sao? Tu là phải bằng mọi cách tư duy quán chiếu nhận thức chân lý để cho cái trường hợp mà mừng đó nó không có mừng thái quá. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây là trúng số như là 100 triệu, tôi nói ví dụ vậy đó, thì cái người mà hồi đó giờ không có cái số tiền 100 triệu mà trúng số 100 triệu là quá mừng chứ gì. Thế thì cái mừng là do cái gì? Là do tâm tham. Do tâm tham cho nên được tiền nhiều là chi sách nó mừng. Thế thì là cái mừng mà chúng ta nổi chấp là do cái tham. Nó có nguyên nhân rõ ràng mà. Còn nếu có người là giận quá, giận quá chết. Là vì sao mà giận quá chết? Là trời ơi, mình cả đời vậy đó mới giữ gìn được có tâm lượng vàng đem chôn dấu tất đó, rồi có thằng con hư này nè, nó đi ăn chơi bè bạn nó về rồi nó làm đem nó lấy hết trơn cái tâm lượng vàng này rồi. Thằng con hư nó kiếm như vậy thì giận quá chết. Giận quá là cái người bên kia giận quá chết luôn. Thế là cái giận nó cũng phát xuất từ đâu? Phát xuất từ ngay cái bảo thủ và cái ngã sở hữu. Mà bảo thủ ngã sở hữu mà nó nặng cho cái nỗi nó giận mà nó quất ốc, nó nghẹn tim, nó nghẹn lực, nó căm gan rồi nó làm cho cái tim ngưng hoạt động ha. Thế thì là tuy nguyên ra là cái giận, cái đứa con hư này nó cũng phát xuất từ cái tham, cái ngã sở hữu đó chứ. Vì vậy cho nên cái mừng cái giận nó có nguyên nhân hết á. Cái thương cái sợ nó cũng phát xuất từ ngã và ngã sở hữu. Cái yêu cái ghét cái mến đều là có, đều là do chấp ngã và chấp ngã sở hữu mà có hết. Tham sân si mạn nghi cũng phát xuất từ chấp ngã và chấp ngã sở hữu, cho nên nó sinh ra các cái thứ phiền não đó. Thế thì là cái người mà muốn học đạo mà để diệt trừ cái đó là không có cách nào khác hơn là hàng ngày phải nhớ rằng là phải cố gắng diệt trừ cái bản ngã và cố gắng tu tập quán cái chân lý vô thường, quán vạn pháp duyên sanh như quyển, để cho nó nhẹ đi về cái ngã sở hữu, tức là cái sự nghiệp của mình, cái sự nghiệp cái có của mình đó. Đất của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, con của tôi, cái đó chắc của tôi là cái gì của mà, cái gì của tôi đó mà, phải tập cho nó nhẹ cái đó thôi. Nếu mà không tập như vậy là không có ông thiền sư nào, ông pháp sư nào mà làm cái cách gì mà độ được cho đệ tử nó hại. Thành ra là tu tập thiền được có một lần, rồi còn những lần sau thiền não tràn ngập khổ đau không làm sao được. Là tại vì là thiếu tu, hoặc là chưa biết cách tu, hoặc là không chiến đấu nổi thiền não vô minh thì phải chịu khổ thôi hà. Chứ thầy nào cũng không có dạy được, dầu thầy đó là chứng đạo rồi, được quá là hết đi nữa. Mà người đệ tử mà không có đủ sức phấn đấu nghị lực, không đủ sức, không có đủ nghị lực để phấn đấu thì là phiền não nó vẫn còn, nó vẫn đau khổ. Thì vậy mà đại chúng để ý cái việc là ta gọi là tu là vậy, tu là tự mình phải sửa, chứ tu là sửa mà. Cũng giống như là những cái hãng garage giờ ta để là đại tu tức là sửa cho nó toàn diện ha. Cơ khí, đúng cơ khí, đại tu
là sửa toàn diện cái xe hư trên vô đó, máy móc đồ là máy cài nó ủi gì vô đó là đại tu lại, tức là sửa lớn, sửa toàn bộ. Cho nên xin cái chuyện nó rất là bình tầm thường đó nha. Nhưng mà thằng ông mà nói thì là Phật tử còn hay quên cái nó lắm, hay quên cái đó lắm. Và một cái mà hay quên nữa đó là cái khả năng tu hành của mình thì là đại để là nó ngang cỡ nhân thừa thôi, mà cứ mong muốn cầu cho được Phật quả, muốn thành Phật hoặc là được cái quả vị cao. Phật tử là quên cái đó là các vị cũng lỗ thôi. Tôi nghe như cùng băng của Hòa Đồng Minh Từ giảng, Phật tử hỏi nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà Hòa Đồng Minh Từ là ông không có xoáy mạnh về cái chỗ đó, không có nói nhấn mạnh về cái chỗ đó. Nhân đó mà tôi nhắc đại chúng là các vị nhớ rằng là Phật giáo có ngũ thừa. Các vị mà thọ trì tam nguyên ngũ giới đó là các vị là học cái pháp tu về nhân thừa. Mà học tu về nhân thừa thì các vị chỉ là giữ gìn thân khẩu ý cho tâm thật thanh tịnh là để biết sao các vị là người mà không bao giờ sợ đọa vào địa ngục nào nữa lúc sau. Và cái nhất quá là các vị trở lại làm người thôi. Theo đạo lý nhân quả luân hồi là các vị làm người thôi. Nhưng mà giữ chọn tâm như thế là người mà con người này đủ hạnh phúc, sắc lực tiền của không bị mất mát, sắc lực được dồi dào, sức khỏe tốt ha, cuộc đời có hạnh phúc mà không bị những mọi thứ tai họa nào đến nó đến với mình, thì cái nơi mà giữ tròn tâm không vô giới là dứt khoát là cái quả ở đó thôi, đừng có đòi cái gì khác nữa hết. Bởi vì là nguyên nhân nào quả đến mà nguyên nhân nào nó ra cái kết quả đấy thôi. Còn như những vị nào mà bất đấu mà giữ được thực hiện nghiệp đạo thì các vị là đời sau các vị cũng vẫn là người thôi, bởi vì trời cũng là người mà. Nhưng mà cái người này là cái mức báo cao hơn nữa, của cải của người này là suốt đời không có bị một cái nguyên do nào làm cho mất mát được, do phước báo mà giữ gìn trọn đời hưởng phước về của cải, về sắc lực, về gia đình, hạnh phúc của gia đình, chồng vợ con cũng ai động phạm tới hưởng tròn cái phước báo cho tới ngày mình chết hết cuộc đời. Và nếu mà được trong cái hoàn cảnh an lành đó mà tôi tập bồi dưỡng lên nữa thì nó sẽ tiến lên qua vị cao hơn. Còn bằng không là tôi tập thập thiện nghiệp là các vị hưởng cái phước báo của trời. Mà trời thì tôi tin nhất rằng là trời ở thế giới mà tôi khác cũng có, mà hiện giờ ở cái đất mặt đất này nè cũng có trời nữa, cũng có cái người trời ở trên đất này. Bởi vì là dục giới, cõi dục tôi gọi là ngũ thú tập cư, ngũ thú tập cư địa. Trong cái cõi dục này nè có trời, nó đâu mà không có trời. Người ta không biết người ta tưởng đâu trời là phải chết rồi mới sanh ra một cái thế giới như toàn là trời, không, không phải vậy, nói nó không đúng. Không có thế giới nào toàn là trời không hết hả? Cái ngũ thú tạp cư, trời, người ở tôi la, địa ngục, người quỷ sanh ở chung. Thế thì là người tu thực hiện hiện giờ ở thế gian này mà ta hưởng được cái phước báo của trời là đó là người trời. Gia đình của người ta hoàn toàn hạnh phúc, không có chồng vợ tôi rất là thân thương, con cái là nghe lời cha mẹ, của cải người ta không có một cái lý do để mà nó hao tác, mà ta giữ gìn ta hưởng được tới già tới chết, chọn cuộc đời an vui hạnh phúc. Thế là tôi tập thiện thôi. Tôi nói cái này mà nhiều người nghe không nổi là cái này là tôi rất là lo lắng. Biết bao nhiêu người cứ tưởng tượng rằng là tu rồi chết mới là thành trời ở trong một cõi khác, nói gì không đúng. Dục giới ngũ thú tập cơ địa có dục là năm đường trời người ta có ra được một đạo lý chân đều có ở chung với trong này. Thế thì tại sao đây nó không có trời? Tuy nhiên là cái chỗ đó phải nói là ít trời nha, cái số mà tôi thực hiện được là ít, cho nên là ta tôi thực hiện đời trước rồi giờ ta hưởng phước báo đời này nó là ít nha, rồi đời này mà người tôi thực hiện cho trọn cũng ít nha, hay hiểu vậy không? Chứ mà nó không có là không đúng, nó là mình trời chết rồi mới sinh một cái giới cầu thông cũng đúng, hoàn toàn là sai. Cái gì là nhân là quả đấy hả? Rồi á, cái quả mà gọi là xuất ly tam giới á, là cái quả đó là phải đoạn từ kiến hoặc là tư hoặc thôi. Đoạn từ kiến hoặc là tư hoặc thôi, mà cái này là mọi người phải tự làm thôi, chứ cũng không phải là quả gửi tay bay, cũng phải là cảnh giới là mình do đấng siêu nhân hay là một siêu nhiên nào mà ban tặng. Thế này là từ kiến hoặc tư hoặc. Một tư hoặc là tham sân si mạng nghi. Kiến hoạch đó là thân kiến, nguyên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Đã chúng nhớ rồi, nhớ phải nhớ cái đó rồi để sửa đoạn từ hết cái đó thì chúng được quả là hóm thôi. Thế thì là cái quả là hóm là có thể có ở trên mặt đất này, cũng như thời kỳ Đức Phật là những vị a la hán chứng mà pháp lại pháp kim liên này kia. Anh nan cho biết là làm chứng qua lớn là ở mặt đất này không, do đoạn từ kiến được hoặc là tư hoạch không. Thế thì là do mình hết gọi tên mà hợp lý mà thứ là do cầu nguyện, cầu nguyện gian sinh xong. Cái điều đó tôi nói trước sân một không bao giờ tôi từ thuận với các vị được, là không có cầu nguyện gian sinh được. Thế thì cái nghe tôi đấy, cái gì đấy nhận thức được cõi đời là khổ, nhận thức được nguyên nhân của khổ này là kiến hoạch và tư, tư hoạch tức là tập né, mà đoạn từ cái kiến hoạch tư hoạch tức là đoạn từ được cái nhân nguyên nhân của khổ thì cái quả khổ không còn, và quả khổ không còn thành ra nó có được cái việc đế là niết bàn. Thành ra cái đạo đế là phương pháp tu mà, phương pháp thực hành mỗi người phải thực hành thôi. Nó cần phải dứt trừ cái nguyên nhân khổ là tập đế, là kiến hoạch, là tư hoạch. Mà dứt trừ nguyên nhân khổ thì quả khổ không còn, khổ đế không còn. Khổ đế không còn thì là niết bàn hiện ra, gọi đó là diệt đế. Thế thì là hoàn toàn không phải do đấng siêu nhân, đấng siêu nhiên nào ban tặng. Chỗ đó rõ quá đi. Mà đệ tử của Hòa Thượng là thiền viện ấy ha, mà hỏi lẫn quẩn trong đó. Mà đại để là cũng vấn đề là tu thì chưa cao, mà hỏi thăm thì cái chuyện đòi muốn chứng quả không, muốn chứng quả cao không có được, không bao giờ được. Cũng như bây giờ đây là nói chuyện với đại chúng đây, là mà các vị mà đòi bây giờ là các vị còn thì lão đầy nhảy ha, tự mình biết rồi, tham còn, sân si mạn nghi còn, mình giận thương sợ yêu ghét muốn gì cũng còn hết rồi. Trả được mới cái phần nhỏ thôi, mà các vị mà lớn tuổi rồi á, dẫn biểu sư là tao chết rồi, con cháu tụi bay ra tiền của tao để lại, tụi bay rước cho tao 100 ông thầy để mà cúng tay tăng từ thấp thứ bảy tới bảy thấp rồi tới 100 ngày tới giấm năm tới năm khó, phải rước lần 100 thầy cho tao để cầu nguyện tao được giáng sanh cực lạc. Thành thật mà nói các vị là tôi nghe cái đó tôi buồn vô cùng vô tận. Phật tử như vậy là không có hiểu được cái đạo Phật. Con mà có thương thì làm vậy thôi, chứ còn á nói mà còn có nhuôn bộ chút vị tình một chút á là làm phước bảy phần thì cái người chết hưởng được có một phần, mà làm phước khác cả, làm phước nhiều thứ cả,
chứ còn tụng kinh không mà cầu nguyện cho cái linh hồn siêu sanh, mà trong khi cái linh hồn thì không có cõi mở phiền não gì hết, thì làm sao mà về cõi Cực Lạc an dưỡng quốc của Đức Phật A Di Đà được? Cho nên là các Phật tử là thường thường là các câu hỏi thứ hai vẫn quẩn quẩn trong đó, sanh làm sao được mà sanh? Mà các vị muốn giảng sanh là các vị nhớ là cái câu kinh Như Lai Phật, kinh Như Lai Phật á, từ kỳ tâm tịnh tất Phật độ tịnh, mà dục tịnh Phật độ là tiên tịnh kỳ tâm. Chừng nào cái tâm của mọi người mà thanh tịnh, không có biệt đạo vô minh, thì lúc bây giờ cõi thanh tịnh của Phật sẽ hiện ra với các vị đó. Đấy là những pháp Phật không có nói sai. Cho nên bây giờ đây mà các vị nào mà là các vị thử thí nghiệm coi, cũng cõi này cũng nhà cửa đất đai của các vị đấy, mà khi nào mà tâm hồn của các vị mà được nhẹ nhàng thanh thản, mà không có nghĩ tới vấn đề quyền lợi danh vọng địa vị hơn thua phải quấy đó, thì cái bữa đó các vị nhìn ra cái sân của các vị, hoặc là các vị nghe những con chim chích chè nó kêu, con chim gì vô nó kêu, con cô đất nó gái nha, các vị nghe cái tiếng dân dẫn xa tâm đó, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, mà nó muốn yêu, nó yêu đời làm sao đâu á, nó đẹp đẽ làm sao đâu á, nhìn thấy gió đông đưa, cái cành lá đông đưa, những cái mây mà trôi lơ lửng đó, nó đẹp làm sao đâu á, muốn sống lắm không có muốn chết. Đó là vì cái lúc đó tâm tịnh mà, thành ra cái cõi đó thành ra cõi Phật an vui thanh tịnh mà. Tôi nói cái này là các vị phải tự kinh nghiệm bản thân thôi à, tu hành là cái chuyện là kinh nghiệm bản thân là chấm. Rồi ngược lại của cái nhà của các vị đấy, mà bây giờ là đứa con hư phá tán nè, hoặc là vợ nảy sinh ra cái chuyện cờ bạc lưu bù, và ông chồng thì là đi đêm đi hôm mà đi ở chỗ khác không về nhà, ví dụ vậy, thì nó bắt đầu là nó sinh ra phiền não ghê gớm, thành ra cái nhà của các vị cũng cái nhà đó, cũng cảnh giới cây cỏ trời xanh nó, mà các vị không còn thấy vui được nữa. Đó là điều có thật mà. Cho nên là hãy cái tâm mình thanh tịnh thì là nó có cái cõi thanh tịnh, mà có thanh tịnh lúc bây giờ là cõi Phật rồi. Mà muốn có được cái cõi thanh tịnh an lạc như vậy là trước hết là cái tâm mình phải thanh tịnh. Cho nên là mà muốn mà thân tâm thanh tịnh đó thì con đường duy nhất, tôi biết rất rõ nhưng mà tại làm chưa được thôi. Xác định rõ ràng không có con đường nào khác là bằng con đường đó, biết cái bản ngã và cái ngã sở hữu. Cho nên ông nào nói cái gì thì nói, kinh điển bao nhiêu là kinh, mà nói lật cái đó đi là hoàn toàn là nói hoa, nói mị thôi chứ không có tốt. Phải dịch từ cái ngã và cái ngã sở hữu thì mới có thể diệt được tất cả những cái ưu tư, cái phiền não, cái tham sân si mạn. Cho nên cái nguyên nhân rõ ràng là Đức Phật cũng như những người đệ tử Phật hồi xưa, hôm qua tôi nghe cùng anh Bảo Hoàng Minh mà ông giảng về lịch sử của ông Cao Nhất. Cao Nhất là con một mà nhà giàu, mà ngày đây nhất mà tôi khổ hạnh á, tôi khổ hạnh nghĩa là đi xin ăn, Phật cho phép người lớn tuổi ở nhà đại nam tính thế là cũng vừa ăn được rồi khỏi đi xin, mà ngày ta giúp tự nguyện là người đi xin ăn cho tới chết thôi, mà đi xin á ngày thân từ thì nói cái chuyện này thì đối với tôi là tôi không chịu nói vậy, nhưng mà đều nghe tại vì thất giả cũ thì phải dịch vậy mà. Ông ta dưới đi xin nó nổi như là lựa nhà nghèo mà xin, mà có những nhà nghèo là người ăn xin mà nghĩa là tay xin cùi cục, mà thậm chí đồ khách dở giết cái kiểu nghe còn ghê gớm nữa, cùi cục mà nó là bóc cơm mà cho nhà ta giết rồi mà cái nó móng tay, cái ngón tay nó rụng lắm nó động, cái tay cùi mà nó dính dơ máu me rồi lộn xộn rồi mà còn rụng luôn lắm, mà ngày ta giết nghĩa là xin định nó nói rồi là vẫn ăn ngon lành, không hề có sạch sạch. Tương lai thế thì là cái điều đó mà ngài thiên thời nói rằng là phải ăn như vậy để cho cái người kia có phước, vì cái mục đích của ông ta nhất là muốn cho người nghèo có phước. Nên tôi nghe cho nó tôi cười quá, tôi cho rằng là không phải là ăn như người kia nó có phước. Nếu mà người kia mà chịu cho tôi rồi á, tôi bỏ chỗ khác hoặc là tôi đem tôi cho cái con súc vật nào chim chóc gì ăn, nó không có cái bị nó có cái chất đề kháng, không có bị lây bệnh nam ví dụ vậy, thì cái người cho kia cũng vẫn có phước chứ. Mà nghĩa là người ta cho rồi là tại vì người ta có phước chứ không cần phải tôi phải ăn. Nhưng mà hôm qua tôi nghe nói rằng ngày cái dưới là ngày ăn tôi cũng ấm sống luôn. Nói như vậy là nghe tội nghiệp quá, không có biết vệ sinh gì trơn rồi. Tu hành thì chẳng lẽ không có trí huệ mà không theo đạo Phật là không nhất thiết là phải ăn người ta có phước, người ta cho là người ta có phước mà chứ không phải ăn. Người ta mở rộng lòng bố thí là người ta có phước mà. Thế thì là ăn như vậy, ăn ngon lành như vậy mà trong gia đình á, ngày cái nhất là gia đình con một là một người giàu đó mà phải đi xin ăn điều đó tôi nhất trí. Còn cái chuyện mà ngày cái nhất xin đồ ăn của người nghèo mình còn ăn dở mà ăn vẫn ngon đó là theo tôi là tôi phải nói cái kiểu của tôi, nghĩa là cái người tu hành á đối với sắc thường thường là trong kinh ưa nói có hai từ, nó có hai từ là nhãn và nhĩ thôi. Kiến sắc văn phi can sắc và văn thinh bất thị thinh, sắc thinh vô quái ngại phương đáo pháp dương thành, có nghĩa là thấy sắc. Sắc đây nó có hình sắc, hiển sắc, sắc đẹp, mọi thứ sắc dục cũng có, giữa người và người, giữa nam và nữ cũng có. Thấy sắc mà không có tôn can gì hết, mà lại để là ví dụ như là giữa nam và nữ, giữa một người này đẹp và người kia đẹp đi ha, mà hai người đẹp là thường thường là gặp nhau là nó có thông qua cái tâm mà là ái nhiễm à, mà đây mà không có ái nhiễm gì thì gọi là kiến sắc phi can sắc, đó là nói về con mắt. Còn nghe những âm thanh êm ái dịu hợp hoặc là nghe những lời ca tiếng hát giọng quyển tiếng kèn cũng không trôi qua cái bằng măng thanh bất thị thanh, không có phân biệt, không có tham nhiễm. Sắc thanh vô quái ngại, đối sắc thanh đừng quái ngại thì mới thành được Phật, mới đến pháp dương thành, mới thành Phật được. Thế thì hai câu đó là chỉ nói con mắt và lỗ tai thôi, mà sách vở chưa nghe thường chỉ nói mắt và lỗ tai để tôi hiểu thôi. Còn cái vụ mà ngài cái nhất mà xin á, xin đồ dở mà vẫn ăn tự nhiên đó là để nói lên là hương và vị à. Nghĩa là nói đầy đủ hơn á, là cái người tu hành là phải chế ngự được cân bằng giữa sắc thanh hương vị xúc pháp, đối với lục trần phải làm chủ hết trong cái việc. Thế thì là cái chuyện mà xin đồ ăn dở mà không cần thơm tho, không kể là tanh hôi, thậm chí nghĩa là cái tay mà của người cùi hả, mà ta cho như vậy mà cũng sợ tanh hôi, mà cũng không kể là ngon dở, đó là hương và vị, làm chủ trước hương và vị. Cái mục đích là ta nói là nói như vậy để mà để nhắc cho mọi người phải làm chủ trước hương và vị. Phật là Di Bất Nhân là vua của các pháp, vua của sắc, của tinh, của hương, của vị, của xúc, của pháp. Thì cái vấn đề đó là phải làm chủ hương và vị. Còn như là ngày nằm những cái chỗ đó là gồ ghề, chỗ không có kể là nệm ấm chăn êm á, thì đó là xúc, nghĩa tự tại sức xúc trước pháp tập. Chứ còn mà nói rằng là xin rồi người ta cho cái gì cũng phải ăn hết để cho người ta có phước, nói vậy là tôi không có nhất trí đâu. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị mà cho tôi cái gì đó tôi ăn được là tôi ăn không được là tôi nhận tấm lòng tốt của các vị, coi như là tôi thọ dụng của các vị. Nhưng mà có những cái mà này là tôi thấy được ăn bệnh, tôi ăn cái này rồi tôi bệnh, thì nếu mà tôi nhị tình với các vị, tôi ăn đi các vị có phước rồi tôi chết. Ờ, thế thì là quá ra là các vị đầu độc tôi chết. Thế thì làm sao các vị có thuốc được? Cho nên tôi vẫn nhận đàng hoàng tấm lòng của các vị cúng dường y như là các vị cúng dường món ngon thuận vị vậy. Nhưng mà cái này là còn ăn hay không là tùy tôi. Người kia cũng có thuốc chứ mà. Ấy, cho nên là trong cái việc đó nói như vậy để chi? Kinh điển người ta tả như vậy đó, là để tả đối với thức sắc thanh hương vị xúc pháp. Chứ mà tự tại phải làm chủ. Mà Ngài Ca Diếp là một người ở trong cảnh giàu mà ăn như vậy, ở như vậy, cuộc sống như vậy, có nghĩa là Ngài diệt trừ ngã và ngã sở hữu hoàn toàn. Cũng như Đức Phật của chúng ta, Đức Phật của chúng ta là một vị đế vương mà đủ thứ giàu, có danh vọng, địa vị, tiền tài, sự nghiệp hả, đủ thứ hết, mà Ngài đã bỏ hết. Là một người mà nhất bắt thiên gia mạng, cô thân dẫn lý du đi xin ăn từng bữa từng ngày, các vị thấy rõ chưa? Hoàn toàn là nghĩa là cái bản ngã không cần rồi đó. Thân ngã là cái bản thân này, bản ngã tức là bản thân là không cần nữa. Ai khen ai chê ai khinh ai trọng đều không có đáng kể. Sắc thanh hương vị cho gì Phật ăn nấy mà, cũng giống như cái trường hợp coi giúp cho gì ăn nấy mà, vị xúc pháp Phật bỏ hết. Như thế thì là cái việc tu hành là phải huấn luyện tu tập đoạn từ ngã và ngã sở hữu. Nếu muốn chứng quả cao là phải như vậy thôi, chứ không đoạn từ ngã và không từ ngã sở hữu mà cầu mong bằng kiểu nào đó, bỏ tiền ra cúng dường bằng kiểu nào đó, rồi nhờ tụng kinh bằng bao nhiêu ngàn vị sư đó, không đúng đâu. Xem về cõi Phật không được đâu. Cho nên là nói đúng ra là bị kinh điển hay quá đi, nhưng mà Phật tử mình từ xưa nay ít có được nghe kinh, kể cả Chư Tăng mà có một thời gian dài cũng còn không có trường Phật học để mà học, mà thì làm sao mà kinh điển hiểu sâu được. Cho nên là tu sai lệch mục tiêu dữ lắm. Nên tôi nói vậy để chúng nghĩ đó. Bản thân tôi cũng thường nói các vị, chừng nào mà mình diệt trừ được cái ngã của Phật nhuần nhuyễn chính chắn thì đó là mình đã nhẹ đi được cái ngã và ngã sở hữu, mình nhẹ rồi đó thì là cái đạo lý nó mới có lên cao thôi. Còn mà không đừng có hỏi ai hết á, hành tàn hư, hành tàn hư thật, tự gia ti, quả phúc nhân do cánh dân thùy. Cái việc làm của mình dựa trên nhân và quả mà mình biết thôi, chứ đừng có hỏi ai. Hỏi người khác không có được, hỏi người khác gì khi ta dị tình mình ta nói, ta đẩy đưa vậy thôi, cho có trúng, mà mình phải học kinh điển làm tiêu chuẩn. Thành ra là nãy giờ đó tôi nói rằng là cái đức pháp thân, đức bát nhã và đức giải thoát, hay là ba cái đức đó là mới thành một con Phật. Mà muốn được bát nhã cũng phải do mình học, mình bồi dưỡng trí tuệ. Mà muốn được giải thoát là cũng do mình tu, mình tu để mình đoạn trừ phiền não mà mới có ra cái niết bàn. Học có trí huệ nó có ra bồ đề. Căn bản bồ đề niết bàn thì từ vô thủy chúng sanh nào cũng sẵn có. Căn bản bồ đề niết bàn từ vô thủy chúng sanh nào cũng sẵn có. Cái điều này thì hồi nãy chúng thấy đó, tự tánh thanh tịnh niết bàn, tự tánh của mọi người là niết bàn thanh tịnh đó. Còn bồ đề tự tánh, mọi người đều có bồ đề tự tánh, tức là cái Phật tánh đấy. Thế mà chúng sanh mãi luân hồi trong sanh tử khổ đau. Sự thật luân hồi sanh tử không phải là hiện tượng hòa gửi tai bay, mà là do sự vô minh bất giác của con người chiêu cảm lấy. thông qua những bất thiện nghiệp của thân khẩu ý của con người. Cho nên nó bảo niệm tượng hòa gửi tay bay đều cho mình hết à. Bồ đề niết bàn không phải là cảnh giới siêu nhiên do đấng siêu nhân nào ban tặng, mà nó sẽ hiện hữu khi con người phủi vũ sạch hành động bất giác vô minh sai trái ấy. Đấy, mấy cái đoạn này tôi thấy rằng là các Phật tử mà để ý mà là tôi thấy các vị vững lắm rồi đó, không có thể ai mà lay động được cái tinh thần tu tập của mình nữa đâu. Các vị phải nhớ là các vị có tự tánh bồ đề, tự tánh thanh tịnh niết bàn. Niết bàn nó có bốn thứ niết bàn mà, tự tánh thanh tịnh niết bàn là mọi người sẵn có rồi. Muốn kinh nghiệm cái đó các vị để ý, tôi tin là mọi người ai cũng có những cái giờ phút hết sức an vui nhẹ nhàng giải thoát, nhân trăng thanh mây bạc lơ lửng trên trời, nghe những tiếng giặc sầm, những chim tứ quy nó kêu ban đêm vắng vẻ hả, hoặc là những cái tiếng chim chích chè, tiếng chim chì vôi nó kêu nó ở ngoài vườn ngoài rừng đó mà, thì lúc đó cái tâm hồn của các vị hết sức an lành. Tôi tin là người nào cũng có, mặc dầu nó không có được lâu, nó không có được là trường kỳ, không có được là thường xuyên, nhưng mà nếu để ý các vị sẽ thấy người nào cũng có những phút giây đó. Thế thì phút giây đó là ở đâu? Nếu không phải là cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của các vị nó sẵn có trong các vị rồi. Cho nên khi mà cái duyên để mà mừng mà giận mà thương mà sợ mà yêu mà ghét mà muốn mà thương ghét phải quấy không thôi, các cái duyên đó mà nó không có, nó dứt đi rồi, nó mất bóng rồi, thì các vị có một sự an lạc, sự an lạc hết sức thanh tịnh, hết sức thoải mái. Thế thì cái đó ở đâu? Cái đó là cái gì? Chính giờ phút đó là tự tánh thanh tịnh niết bàn của các vị nó biểu lộ ra. Nó giống như là mây tan nha, lúc đó mây tan nha thì là trời xanh hiện ra đó, thì là phiền não vô mình nó tan đi, thì là cái niết bàn tự tánh thanh tịnh của các vị nó hiện ra đó. Giống như là nước trong hết rồi cuồn cuộn hết hết sóng á, thì là trăng sao trên trời nó hiện ra đó. Nước trong người ta hiện là mây tan thì trời không hiện, phiền não vô minh hết rồi thì là cái tự tánh thanh tịnh niết bàn nó hiện ra đó. Phải xác nhận cái đó, xác nhận cái đó để mà học cái kinh này nè nó mới có được lợi. Bởi vì là kinh Lăng Nghiêm này là Phật chỉ dạy để mà tìm về cái chân tâm thường trú của mình, mà chân tâm thường trú đó là nói một cách khác cũng tức là cái tự tánh thanh tịnh niết bàn vốn có của mình. Mà quên đi cái đường này thì là các vị tìm hoài bên ngoài không có tìm được cái quả gì ở tội sinh, mà trở về với cái tự tánh thanh tịnh niết bàn đó là các vị chứng quả đó. Cái quả là cái đó đó, cái an lạc đó, cái thanh tịnh đó, cái đó là hạnh phúc đó, cái đó là cái giải thoát đó. Con người hoàn toàn có khả năng cải tạo những cái tư tưởng hành động của mình đó, như nãy tôi nói đó, nên là gọi là tu mà. Gọi là tu là cải tạo tư tưởng xấu của mình, hành động ác của mình. Chứ mà nếu mình không chịu cải tạo tư tưởng xấu, mình không chịu cải tạo hành động ác của mình thì Phật không cứu được. Dược ư bất tử bệnh mà Phật quá hữu duyên nhân, thuốc nó trị là nó trị cho cái bệnh của cái người không chết. Chứ cái người mà cái bệnh của cái người đó mà bệnh chết là thuốc không trị được. Còn Phật quá độ được là quá độ người có duyên, nghĩa là cái người đó nghe lời Phật được cải tạo những cái ý nghĩ xấu của mình, dứt trừ những cái hành động ác của mình,
bồi dưỡng cái trí tuệ thanh tịnh giác ngộ giải thoát của mình. Đó là người có duyên với Phật thì Phật quá độ mới được. Chứ còn cái người mà không có duyên mà nói không nghe, hướng dẫn không làm theo ha, thì coi như là Phật không có độ được.
Nếu được vậy phải tu học Hữu Lăng Nghiêm Tam Muội để tạo điều kiện cho thân tâm thường trú sẵn có hiện ra.
Trên tâm thường trú sẵn có hiện ra cũng tức là bồ đề tự tánh của mình hiện ra. Để chúng cố gắng mà diệt trừ phiền não để cho bồ đề, để cho niết bàn tự tánh hiện ra, để cho cái chân tâm thường trú ở luôn với mình, nó thanh tịnh sẵn mình ở luôn mình nó hiện ra. Cái đó gọi là cái thành công của trên đường tu tập đó.
Hôm qua tôi nghe cuộc băng thì có cái điểm này, còn đâu lên trời này cái tánh ông hiền hơn, thành ông giảng nhẹ lắm. Vì mình tự nói là con tu con ngồi thiền cho con thấy có cái màu, có cái màu tím lên trước mặt con, mà con tâm hồn an lành lắm, mà sau đó là không gặp nữa, mà muốn tiền cái đó cũng không có nữa, mà bị phiền não không à. Rồi thầy nói rằng là tại những lúc sau đó mình không có cái tâm mình không thanh tịnh, mà thầy bỏ qua cái vụ màu tím đó đi. Tôi nghe tôi nói rằng là tôi thì tôi phải nói thêm cho Phật tử biết rằng là trong cái lúc ngồi thiền mà các vị chẳng những thấy màu tím, tôi không khen, mà dầu cho các vị thấy cái cảnh mà gọi là cảnh giác cực lạc của Phật A Di Đà, đất thì bằng lưu ly, hoa lê ra từ cây cối thì bằng vàng bạc, xích châu mã não, các vị mà thấy cảnh đó đi nữa mà đem hỏi tôi đi nữa là tôi cũng khuyên là đừng có thèm nhớ tới cái đó, chứ đừng nói chi cái màu tím. Bất cứ là cái gì, trong lúc mà các vị mà có tĩnh tâm thanh định đó, mà thấy bất cứ là cái hình ảnh gì đều là không có được nhớ, mà gọi nó là cái sự thành công. Thường thường là các vị ngồi yên tĩnh là các vị có thể dễ thấy nó không phải màu tím không, màu tím rồi màu xanh rồi màu đen, rồi có những cái nó tỏa ra coi giống như mấy cái hào quang mà của chư Phật này, bây giờ người ta làm bằng cái bóng đèn á, nó tủa ra vậy đó. Nó thấy nhiều hình dạng lắm, nhưng mà xin nhắc là bất cứ một hình dạng gì đều không có ăn thua gì trong cái điều thiền định hết. Kể cả thấy cảnh giới của Phật hoặc là thấy hình tượng Phật cũng không còn, cũng không ăn thua nữa mà. Không nên chấp nhận được nữa mà. Thành ra nhân đây tôi nhắc lại chúng ta đó, thấy cái gì cũng không có, đừng có để tâm, đừng có cho là chính đắc. Còn cái chuyện mà mình thấy như cái hồn của mình mà bay đưa cái này chỗ khác rồi gặp Phật trời hoặc Bồ Tát này kia, cái đó thì càng phải hơn nữa, cũng không được. Mà chữ thiền là tôi nhắc đại chúng là chữ thiền phải là tư duy tu, là tánh lự thôi. Nghĩa là các vị vẫn còn phải có trí tuệ. Chứ tôi cho rằng là cái thiền mà ngồi không nó thì không phải. Cái thiền mà ngồi không để mà chờ thấy cái này thấy cái kia là hoàn toàn sai. Bởi vì phải tư duy nó mới nhận thức được chân lý đó. Nhận thức được chân lý đó. Đức Phật tư duy một thời gian lâu dài mới nhận thức được chân lý, mới đưa ra cái chân lý là khổ, là tập, là diệt, là đạo, là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, thì kia là đều là phải do tư duy hết. Đức Phật hồi xưa là một người bác học, học rất giỏi, rất thông minh, học hết tất cả kinh sách của ngoại đạo chứ. Rồi trong cái lúc ngồi đó mới ôn lại những kinh sách của ngoại đạo nói như thế nào, rồi cái hiểu biết của mình như thế nào, rồi tổng hợp lại thì nhận thức được chân lý, mới tìm ra một cái chân lý cuối cùng đúc kết lại cái chân lý đó bằng như là cái giáo lý cơ bản là giáo lý tứ đế, giáo lý tập nhân duyên, giáo lý khổ vô thường vô ngã bất tịnh, phải bằng tư duy chứ. Chứ còn mà ngồi không để cho thấy màu sắc hay là thấy cảnh này cảnh kia là không phải, thấy cái đó là sai.
mà đam mê cảnh giới đó là loạn. Đây con không có nhỏ mà cởi lên, mỗi lần nó đi học đây nè, tự nhiên nó nghe tiếng nói trong lỗ tai là cũng ngồi thiền á, nhỏ nó cũng đi học ngồi thiền á, ông ngồi thiền là nghe tiếng nói trong lỗ tai. Mà trước đó mấy ngày thì là anh tới tôi nói sao con ngồi con nghe vậy đó, thì tôi khuyên rồi, tôi bảo đừng có nghe, cái nghe đó là cái nghe không phải thật, bỏ đi. Mà cuối cùng rồi nó bỏ không có được, ba ngày sau là nó chạy ào vô quần áo rất dưới nằm lả tả thôi ở tại sân tôi đó. Kìa hôm trước tôi có nói là đó, một lần mà tôi thấy tìm cách mà là đi kiếm mà chụp được cái từ nhà của nó mà kêu anh chị em nó tới mà đem về là rất là khó, rồi là đưa vô nhà sư chợ quán là người ta trị, bữa nay về nhà làm công chuyện được bình thường rồi, mà mỗi ngày phải uống thuốc đó. Nghe tiếng nói trong lỗ tai là không phải thật nói đâu, không phải một đám nói đâu, mà nhỏ đó nó nói như là trong phim mà nó loạn đó, tôi là Phật Thích Ca, tôi là Phật Thích Ca, các người phải nghe tôi là Phật Thích Ca, các người phải nghe tôi, nói gì thế đi. Thế là nó nghe những tiếng âm thanh nhân dẫn ở đâu tới thì là mới lành lời là vô thăm tôi này, tôi hỏi chứ anh nói là tại sao vậy, nó nói là nó nghe như vậy, là nó nói làm theo cái nghe. À, còn có không có một đạo hữu nói với tôi là có một vị ở Chợ Lớn đó, cái cô đó cũng là cô này cũng còn cũng ham tu mà còn trẻ đó, tôi nghe nói mà đi tìm thầy để giải cái đó cũng nhiều lắm rồi, đi tìm rồi ông Thanh Từ mà không gặp, thì đi lên Tây Ninh cũng tìm mà một vị thiền sư trên đó mà cũng không gặp, mà không biết giờ tìm thầy nào. Mà bây giờ nghĩa là nó nghe tới cái mức mà nghĩa là ban đầu còn quán tưởng mới thấy mới nghe, cho tới bây giờ mà không cần quán tưởng mà tự nó thấy và tự nó nghe. Thế thì là lúc này là cái lúc mà nặng rồi đó. À, lúc đầu thì phải ngồi thiền nửa tiếng, một tiếng thì mới thấy cảnh giới và mới nghe, mới lại nghe nói. Cho tới bây giờ nghĩa là nó automatic hả, không cần thiền không cần quán mà vẫn thấy vẫn nghe. Đó là cái hiện tượng vô cùng nguy hiểm rồi. Thành ra đại chúng để ý, đừng có bao giờ mà quán tưởng như vậy và nghe như vậy. Mà nghe đây là phải nghe của mình. Ví dụ mỗi lần tôi giảng gì, diệu âm, quán thế âm, phạm âm, hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm, thị cố tu thần niệm. À, quán âm thanh đây tức là dùng cái trí huệ tư duy tu, mình nghe cái tiếng nghe của khối óc, của con tim, của trí giác của mình. Do mà nghe của ai hết. Học kinh Phật rồi, do ông đây tôi không giảng vậy rồi, ông đây tôi từ giảng vậy rồi, tôi đi quán giảng vậy rồi. Bây giờ vận dụng phối hợp lại coi ngôn từ nào, lời giảng cái điểm nào nó hợp ý mình, và mình phân tích được tới cỡ nào, và mình tin tới cỡ nào, và mình hành tới cỡ nào, để mà nhận thức coi cái thực tế của cuộc đời này, câu kinh nào phù hợp với cái thực tế, lời kinh nói mà ứng dụng ra thực tế mà đúng như vậy, có nghĩa là cái đó là đúng chân lý đó. À, ví dụ như kinh nói về giảng pháp là như sanh như quyển phải không? Bây giờ các vị về tư duy. À, cái này kinh Lăng Nghiêm nói rằng là chân lý hữu như không, chân tánh hữu như không, như sanh có như quyển, giờ giảng pháp như quyển, tư duy coi có phải như quyển không? Thì lúc bây giờ mình phải tư duy thôi. Tư duy chừng nào mà các vị phân tích và các vị tự thấy rằng là rõ ràng là giảng pháp như sanh như quyển. Cho nên không có cái gì thật hết. À, sự vật trên cuộc đời này nè, người ta tưởng là thật chứ không có thật. Nhưng sinh được biển, cho nên là hiện giờ mà Ấn Độ nè, sụp đất chết 30.000 người. Đó. Thế thì là thiên giả công, địa giả công, nhân sanh yếu yếu tại kỳ trung mà. Người sanh ở trong cái vũ trụ này, nó mờ mờ, mịt mịt vậy đó. Tiền lộ mang mang, vị trí hà vãn. Mình không biết ngày nào mình còn, mà mình không biết mình sẽ chết bằng cái kiểu gì. Ai mà ngờ cái sụp đất đâu. Động đất và sụp đất là nó chết trong vòng hay là tức tắc thôi, chết một lần cả 30.000 người. Ghê gớm chưa? Thế thì là duyên sanh nguyên quyển và bất nguyên quyển có đúng không? À, rồi còn bản thân mình hoàn toàn không tự chủ gì hết. Và sự nghiệp kim giá công, ngân giá công, tử hậu hạ tàng tại thủ tung, có không? Mình thấy rằng mình chấp nhận rằng à có vàng cũng không, bạc cũng không, chết rồi ai cũng là ai là hay không, ai đều nó có thật. Thế thì là các vị đã nắm được cái thiền của các vị rồi đó, là cái thiền của các vị là các vị quán vạn pháp vô sanh vô thì quyển đó, mà bằng cái hiểu của các vị cơ mà thấy được vạn pháp vô sanh vô quyển rồi thì để làm cái gì? Thấy được như vậy rồi là để mà chế ngự cái tâm mình, phải coi cái bản ngã này là tâm thương vô cùng, nó là vô ngã. Coi cái ngã sở hữu này cũng vẫn là vô ngã, rồi nhìn giảng pháp đều là vô ngã. Như thế câu ngôn nhất thiết pháp vô ngã, đó là cái bộ luận đại thừa bát pháp đó, câu đầu tiên nè. Như lời Đức Thế Tông nói tất cả pháp là vô ngã, có không? Có rồi thì đừng có dại dột mà chấp ngã và ngã sở hữu để sinh ra đau khổ. Từ cái chỗ đó mà các vị mà tu hành người ta đã đạo là nhờ người ta diệt cái ngã và cái ngã sở hữu thôi, chứ không bao giờ nó đi đôi với cái người mà danh vọng địa vị thật là cao, giàu giàu có tiền của bạc vàng thật là nhiều mà bảo thủ khư khư mà lại được cái quả vị chứng đắc cao, đều nó không có, không có chứ có không có. Thể quả vị chứng đắc mà có được giải thoát giác ngộ là người này không có ngã và không còn có ngã sở hữu mới được. Hai bên phải chọn một. Một là danh vọng địa vị giàu sang, tiền của này đầy ngập. Hai là không có gì hết mà để được có sự giải thoát, sự giác ngộ thì ăn lại. Phải chọn một trong hai, hai cái không có bao giờ đi đôi. Vì vậy mà giảng kinh điển mà cho thật sự, mà cho những cái người mà Phật tử mà tu hành đó, nói đúng là không có giảng đại trà như vậy nữa. Giảng đại trà như vậy thì nói đúng ra là chỉ giảng nhân thừa thiên thừa thôi. Còn như những cái mà tôi nói nãy giờ đây đó là nó thuộc về liễu nghĩa tối thượng thừa. Cái kiểu đó mà ai cũng tu được. Chỉ có những cái người mà quyết chí xuất gia tịnh đạo mà làm cũng còn chưa được. Vì vậy cho nên tôi nhắc các Phật tử mặc dù là học như vậy, hiểu như vậy để cho nó quân tập cái tính pháp đời này qua cái đời khác. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng là hành tà hương thật tự gia tiêu. Các vị nhớ là các vị tu nhân thừa là các vị phải bằng lòng với cái nhân thừa. Các vị mà hành được thập thiện nghiệp là các vị bằng lòng với cái thiên thừa thôi, chứ đừng có đòi nữa. Còn các vị mà hành được là thanh văn thừa, như từng tiền não tham sân si mạng nghi, thì các vị bằng lòng ngang nó. Căn bản bồ đề niết bàn cũng như căn bản của luân hồi sinh tử vốn không phải là cảnh giới khổ vui cố định do ai đó tạo ra để khi sử dụng quy quyền tùy hứng thổn cho chúng sanh nào trông thấy dễ thương dập hạt những chúng sanh nào mà lòng mình không hợp nhãn à. Đấy, bởi vì là có những cái giáo lý, có những cái nền giáo lý mà cái đấng chúa tể đó hả thương là ta ban tặng, có đức tin nơi là nơi cái ông thần linh đó thì ông thần linh đó ban tặng, còn người đó không đức tin mà phỉ báng ông thần linh đó, ông thần linh đó cho một cái tai họa khổ đau. Còn cái giáo lý của đạo Phật là bồ đề niết bàn không phải vậy, không phải là của đấng thần linh nào để mang tặng cho khi thấy những người đệ tử nào dễ thương, và hoàn toàn cũng không có khi nào mà để mà xử phạt cho những người nào mình không ưa thích, không có cái đó. Giáo lý là mà không có cái đó. Hành tặng hư thật tự do khi quả phước nhân do cánh giác thầy, cái việc làm của mình đúng hay sai, thiện hay ác tự mình biết,
quả phước, cái nguyên do quả phước không cần hỏi ai hết. Dựa trên cái sự làm đúng hay sai, làm thiện hay ác của mình mà mình biết được cái quả báo của nó, chứ không hỏi ai hết. Không có vị thần linh nào cho, cũng không có vị thần linh nào có quyền phạt. Nàng giáo lý đắc lực thượng thừa đã phát hiện Phật tánh của vô minh là Phật tánh ảo hóa thân này tức pháp thân. Vô minh Phật tánh tức Phật tánh ảo hóa thân này tức pháp thân, nãy tôi nói thân này không rời pháp thân nhé. Phiền não vô minh mà đầy nhảy thì là cái pháp thân của mình nó hiện, nó ẩn. Mà mình quá giả phiền não vô minh thì pháp thân nó hiện. Rồi cộng thêm nữa cái đất bát nhã đất giải thoát nữa thì là tử thân này mà thành Phật, chứ không phải là chờ chừng nào hết giờ là mình ở đây. Báo cáo với đại chúng đó, bên đây là bàn của các vị ngồi vậy đó ha, là lúc này là coi như mỗi ngày là lớp tăng học ở đây, buổi chiều là lớp ni học ở đây, mà cái lớp ni buổi chiều ở nhà nó bằng cái lớp vậy nè, nó ngồi đầy hết vậy. Bên đi giờ tu đông dữ quá. Mà mọi việc là coi như là ổn hết rồi.
Chúng thanh vô biên bà nguyện độ